Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến.
Thành phố Thái Nguyên thống nhất phương án phân luồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thời gian qua, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên đã chủ động xây dựng các kế hoạch bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và triển khai với các cửa hàng kinh doanh ga trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 9, tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên 1936-2021 theo hình thức trực tuyến, kết nối tới 90 điểm cầu tại 9 huyện thành thị trong tỉnh với trên 2.000 đảng viên tham dự. Tại điểm cầu của tỉnh ủy trong khu di tích lịch sử, nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Mùa thu năm 1936, tại ngôi nhà lá Ba San ở xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ đã diễn ra lễ kết nạp 4 quần chúng ưu tú là Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đánh dấu sự kiện cơ sở đảng đầu tiên ở Thái Nguyên chính thức được thành lập. Sự kiện chính trị này có ý nghĩa quan trọng, mở ra con đường, phương hướng phát triển mới cho phong trào cách mạng tại Thái Nguyên, đưa cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Thái Nguyên đi đến thắng lợi, góp phần vào thành công chung của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trải qua chặng đường 85 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, từ 4 đảng viên đầu tiên khi cơ sở đảng mới thành lập. Trải qua 20 kỳ đại hội, đến nay đã có 16 đảng bộ trực thuộc với hơn 94.700 đảng viên sinh hoạt tại 606 tổ chức cơ sở đảng. Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ những nội dung ý nghĩa, giá trị lịch sử về sự ra đời cơ sở đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh qua 85 năm, v.v. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, hội thảo khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của sự kiện thành lập cơ sở đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng, góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua trong các phong trào thi đua yêu nước. Thành công của hội thảo góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyên truyền lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo vệ và phát huy giá trị di sản của quê hương cách mạng Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà cho đại diện thân nhân 4 đảng viên cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh, 10 gia đình chính sách, đảng viên tiêu biểu và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo của huyện Đại Từ với số tiền 50 triệu đồng trên nhà. Chiều ngày 27 tháng 9, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp công dân Trần Xuân Quang, trú tại xóm Sộp, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Buổi tiếp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Nội dung vụ việc của công dân Trần Xuân Quang được tóm tắt như sau. Năm 2005, ông Quang đăng ký mua một lô đất tại khu dân cư xóm Sộp và được Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ thông báo nộp tiền sử dụng đất tại ô số 1 của khu dân cư này. Sau khi nộp tiền xong trong tháng 4 năm 2005, đến ngày 25 tháng 4 năm 2005, ông Quang được Ủy ban Nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông vẫn chưa được giao đất tại thực địa. Ông Quang cho rằng, phần diện tích đất của gia đình ông có liên quan đến đất của hộ ông Hoàng Văn Ngân, là hộ có đất thuộc dự án khu dân cư xóm Sộp cần giải phóng mặt bằng. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ thực hiện chi trả hỗ trợ bồi thường cho các hộ có đất liên quan đến dự án, thì ông Hoàng Văn Ngân chưa nhận tiền vì cho rằng diện tích được bồi thường của ông còn thiếu. Đến nay, các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng tại phần diện tích nhà ông Ngân vẫn chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến việc giao đất cho gia đình ông Quang. Tại buổi tiếp công dân, ông Quang đề nghị cấp có thẩm quyền sớm giải quyết việc giao đất tại thực địa cho gia đình ông theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Sau khi nghe nội dung sự việc và đại diện các sở ngành địa phương trình bày, báo cáo các nội dung liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khẩn trương triển khai thực hiện việc chi trả, hỗ trợ bồi thường cho ông Hoàng Văn Ngân theo phương án, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo xong trước ngày 15 tháng 10, sau đó tiến hành các thủ tục bàn giao đất tại thực địa cho gia đình ông Quang, xong trong tháng 10 năm nay, đồng thời ra soát lại toàn bộ dự án, chủ động hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho các hộ dân theo quy định. Đối với huyện Đồng Hỷ, đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thể cá nhân để xảy ra việc giải quyết chậm trễ, kéo dài, làm ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 3333 về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, gửi các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố, hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thực hiện công văn số 4616 UBND KGVX ngày 26 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địia bàn thành phố Thái Nguyên từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 như sau. 1. Quy định đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa, kinh tế, xã hội. Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn thành phố trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vỉa hè, xông hơi, massage, karaoke, quán bar, vũ trường. Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ, khu điểm du lịch sinh thái, danh thắng, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, phòng tập golf 3D, sân tập golf chỉ phục vụ khách cư trú thường xuyên trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, phường, xã, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phải tạo mã QR code, điểm khai báo y tế để quản lý thông tin người ra vào đơn vị, cơ sở kinh doanh và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Trường hợp đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đối với các trường học trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản hướng dẫn riêng. Các sự kiện, hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện. Các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục thể thao, tham quan du lịch đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và không tập trung quá 50 người trong cùng một thời điểm. 2. Quy định đối với người ra vào thành phố Thái Nguyên. 2.1. Yêu cầu chung. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trước khi ra vào thành phố và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai báo y tế không trung thực. Đối với người có sử dụng điện thoại thông minh khi ra vào thành phố Thái Nguyên, phải cài đặt, sử dụng và thường xuyên bật ứng dụng khai báo y tế. Người dân chủ động xác định địa điểm đi và đến thuộc vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ theo thông báo của Bộ Y tế được cập nhật thường xuyên trên website http://mos.gov.vn, địa điểm cách ly để thực hiện khai báo y tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi vào thành phố Thái Nguyên. 2.2. Đối với người từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào thành phố Thái Nguyên. Sau đây viết tắt là có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Trường hợp không có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, thực hiện cách ly tại nhà 3 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR ít nhất 2 lần, lần 1 trong 24 giờ đầu và lần 2 vào ngày thứ 3 kể từ ngày vào thành phố Thái Nguyên theo hình thức tự trả phí. 2.3. Đối với người từ vùng vàng. Trường hợp người đã được tiêm đủ liều 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 3 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày vào thành phố Thái Nguyên theo hình thức tự trả phí. Các trường hợp còn lại, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR ít nhất 2 lần. Trong 24 giờ đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày vào thành phố Thái Nguyên, tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. 2.4. Đối với người từ vùng cam. Trường hợp người đã được tiêm đủ liều 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 kể từ khi vào thành phố Thái Nguyên, tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. Các trường hợp còn lại, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR ít nhất 2 lần trong 24 giờ đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày vào thành phố Thái Nguyên, tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. 2.5. Đối với người từ vùng đỏ. Trường hợp người đã được tiêm đủ liều 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 kể từ khi vào thành phố Thái Nguyên, tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. Các trường hợp còn lại, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR ít nhất 3 lần trong 24 giờ đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 kể từ ngày vào thành phố Thái Nguyên, tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định. 3. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu đón hoặc tuyển dụng lao động từ các tỉnh, thành phố khác và làm việc tại thành phố Thái Nguyên. 3.1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố chỉ đón người lao động từ vùng xanh, phải xây dựng phương án, báo cáo nhu cầu và điều kiện đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19 khi tuyển dụng hoặc đón người lao động ngoại tỉnh thuộc vùng xanh trở về làm việc tại doanh nghiệp. Gửi Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên xem xét phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu sau. Đảm bảo người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ trước khi vào thành phố Thái Nguyên. Trường hợp người lao động đã tiêm đủ liều 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thực hiện tự theo dõi sức khỏe 3 ngày tại nhà, nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR vào ngày thứ 3 kể từ khi vào thành phố Thái Nguyên. Trường hợp người lao động chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly 3 ngày tại nhà, nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR vào ngày thứ 3 kể từ khi vào thành phố Thái Nguyên. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm bố trí xe đưa đón, đảm bảo nguyên tắc một cung đường, hai điểm đến, chi trả mọi chi phí đưa đón, xét nghiệm, cách ly và chi phí liên quan khác theo quy định. 3.2. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố chỉ cho người lao động về thăm nhà thuộc vùng xanh và người lao động phải có cam kết tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi về thăm nhà. 4. Phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo các biện pháp phương án phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo hướng dẫn tại quyết định số 2194/QĐ-BCDQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và duy trì việc xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ trong doanh nghiệp theo quy định. Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong lập danh sách quản lý theo dõi khai báo y tế đối với người, xe vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ ngoại tỉnh vào doanh nghiệp. Khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các thiết bị tự động kiểm tra luồng xanh đối với người lao động, người đến làm việc trong doanh nghiệp. 5. Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu, phải tuân thủ các quy định về phòng dịch trong việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu theo quy định tại quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải. Có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi vào thành phố Thái Nguyên. Nếu kết quả xét nghiệm hết hiệu lực thì làm test nhanh kháng nguyên tại chốt và tự trả chi phí theo quy định. 6. Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp triển khai công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các nội dung trên theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Phòng Văn hóa và Thông tin theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai nền tảng quản lý luồng xanh, hướng dẫn tạo lập và sử dụng mã QR code, điểm khai báo y tế đến tất cả các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố để quản lý thông tin người ra vào đơn vị và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 27 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch nút giao thông vào thành phố, gồm nút giao Tân Long, Thịnh Đán, Tân Lập và Thịnh Đức. Qua kiểm tra cho thấy, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện lưu thông vào thành phố Thái Nguyên qua các chốt trên. Để làm tốt công tác phòng chống dịch, các lực lượng cử người chia ca túc trực 24/24 giờ để kiểm soát người và phương tiện, đo thân nhiệt, kiểm tra các giấy tờ liên quan và hướng dẫn người dân khai báo y tế trực tiếp và khai báo y tế điện tử qua quét mã QR code. Tại các chốt giao thông, sau khi nghe các đồng chí chốt trưởng và cán bộ làm nhiệm vụ báo cáo thuận lợi khó khăn trong thực thi công việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương và ghi nhận sự cố gắng của các đồng chí làm nhiệm vụ trực chốt đã không quản ngại mưa nắng, giữ vững vùng xanh an toàn cho thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị lực lượng trực chốt cần thực hiện nghiêm công văn số 4616 ngày 26 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, kiểm soát tốt người và phương tiện giao thông vào thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác khai báo y tế cho nhân dân qua quét mã QR code, nghiên cứu mở luồng xanh cho các phương tiện giao thông thuận tiện khi lưu thông qua các chốt kiểm dịch. Về các ý kiến lắp đặt thêm các cụm camera giám sát tại các chốt, cũng như những khó khăn trong việc khai báo y tế qua quét mã QR code, v.v. của các chốt trưởng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận và sẽ cùng các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố thống nhất phương án giải quyết. Nhân dịp này, đồng chí đã tặng quà động viên các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên.
Chiều 27 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị, phường xã trên địa bàn để thống nhất phương án phân luồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương và 4 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã chỉ rõ một số tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hiện nay, như vẫn còn tình trạng một số người dân cố tình né chốt, tốc độ đường truyền Internet tại các điểm chốt chưa đảm bảo dẫn đến tình trạng nghẽn mạng, khó khai báo y tế điện tử. Ngoài ra, việc khai báo điện tử của người dân đang được thực hiện trên nhiều ứng dụng khác nhau, dữ liệu khai báo lại không được chuyển đến ngành y tế địa phương nên dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý. Trước thực tế này, các phường xã đề nghị lắp đặt thêm một số camera tại các chốt để ghi lại hình ảnh các xe ô tô có hành vi chống đối, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch khi đi qua chốt để làm cơ sở xử lý theo quy định. Đề nghị kiểm tra nâng tốc độ đường truyền Internet tại các chốt. Cũng qua thảo luận, các đại biểu đều cho rằng thực hiện công văn số 4616 ngày 26 tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Chắc chắn lượng người và phương tiện qua các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn thành phố sẽ tăng. Chính vì thế, việc mở thêm làn đường để phân luồng giao thông tại khu vực là rất cần thiết để tránh ùn tắc giao thông. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho rằng, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, thì bên cạnh việc khai báo y tế bằng tay, người dân vẫn có thể khai báo y tế điện tử bằng các ứng dụng khác nhau như hiện nay. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, hỗ trợ các điểm chốt về việc nâng tốc độ đường truyền Internet và sử dụng các giải pháp công nghệ để quản lý dữ liệu khai báo y tế điện tử của người dân. Đồng ý mở thêm làn đường để phân luồng giao thông tại các nút giao Tân Long và Thịnh Đán. Đối với đề xuất lắp đặt thêm camera tại các điểm chốt, thành phố sẽ tiến hành khảo sát cụ thể và tiến hành lắp đặt nếu thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Hiện nay, Thái Nguyên có trên 180 trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi và đang theo dõi quản lý tại địa phương. Để sẵn sàng tham gia hoạt động chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, hỗ trợ công tác xét nghiệm diện rộng và hoạt động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế đã chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã triển khai thành lập các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để tham gia các hoạt động phòng chống dịch khi có yêu cầu, đồng thời hướng dẫn quản lý người nhiễm COVID-19, bao gồm người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ tại nhà, theo quyết định số 4038 ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế. Theo đó, trạm y tế xã phường thị trấn, trạm y tế lưu động, trung tâm y tế cấp huyện, phòng khám, trung tâm vận chuyển cấp cứu và các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã và cấp huyện, nhân viên tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 sẽ thực hiện theo hướng dẫn này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên đã chủ động xây dựng các kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh ga trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn tại các cửa hàng kinh doanh và trưng bày giới thiệu sản phẩm ga trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện phục vụ phòng cháy, chữa cháy.
Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chuyên kinh doanh ga và các thiết bị điện. Ngôi nhà anh vừa ở, vừa kinh doanh được thiết kế dạng nhà ống, tầng 1 là cửa hàng kinh doanh. Vì thế, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, gia đình anh đã chú trọng đến việc sắp xếp hàng hóa, phải ngăn nắp, sản phẩm ga phải đảm bảo tiêu chuẩn cho phép nhằm tránh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ, gia đình cũng thường xuyên được công an phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền thực hiện những quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Tất cả các vấn đề là vượt kho bãi, các tiêu lệnh chữa cháy và các điều kiện an toàn liên quan đến phòng cháy cháy nổ là mình phải tuyệt đối. Ngay cả với khách hàng, những khách hàng đi vào cửa hàng mua sắm cũng tuyệt đối đều nhắc về ý thức về phòng cháy, chữa cháy như hút thuốc lá không bao giờ có.
Ngoài việc tích cực tuyên truyền, kiểm tra các hộ kinh doanh ga thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 về kinh doanh khí hóa lỏng, như cửa hàng phải có diện tích tối thiểu 12m², cách ly với các nguồn gây cháy ít nhất 3m, thiết bị điện của cửa hàng phải là loại phòng nổ, cách bình ga tối thiểu 1,5m, chỉ được phép trưng bày trên giá quảng cáo những bình không chứa ga, nơi chứa bình ga phải bảo đảm thông thoáng, không được bố trí phòng kín, hầm kín, không cất giữ bình ga ở khu vực cửa ra vào, lối đi công cộng, không được tiến hành sửa chữa, nạp bình ga tại cửa hàng, v.v. Lực lượng công an phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Thái Nguyên còn thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở những trung tâm giới thiệu sản phẩm và kinh doanh ga. Như trung tâm giới thiệu sản phẩm và kinh doanh ga, công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Bắc Thái đứng chân trên địa bàn thành phố. Do được hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, công ty đã và đang chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Công ty chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy trong giới thiệu và kinh doanh khí ga nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và người tiêu dùng. Ông Đỗ Văn Thảo, Phó trưởng phòng quản lý kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Bắc Thái cho biết.
Cửa hàng đã được xây dựng phương án phòng cháy cháy và được tổ chức thực tập phương án phòng cháy cháy theo quy định hàng năm. Ngoài ra, người lao động trong cơ sở tự ôn luyện, kiểm tra bảo dưỡng và thực tập các phương án phương tiện phòng cháy cháy đã được trang bị, kiểm tra về chất lượng phương tiện, lau chùi bảo quản bảo dưỡng định kỳ.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ga, thời gian qua, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ sở kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các cơ sở vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự. Trung úy Đặng Văn Tùng, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trên địa bàn thành phố hiện nay có rất nhiều cơ sở kinh doanh ga, và cơ sở kinh doanh ga là một trong những cơ sở mà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nên là Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn tất cả các chủ cơ sở kinh doanh đảm bảo các biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy, chấp hành nghiêm túc các quy định trong kinh doanh ga.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn trong công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, thì mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh ga hãy chủ động nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và công tác phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh ga nói riêng, tránh tình trạng để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại đến người và tài sản. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS. Tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.